Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 338 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Việt ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Quỳnh Như ở huyện Phú Mỹ và ông Trương Hoài Nam ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Việt ở huyện Tây Sơn hỏi, những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bà Phạm Quỳnh Như ở huyện Phú Mỹ hỏi, người bị suy giảm khả năng lao động 25% có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trợ cấp một lần cụ thể. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc, thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của 9 tháng đó. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết việc tính hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong trường hợp người lao động thay đổi mức hưởng trợ cấp do giám định lại, giám định tổng hợp. Như vậy, người bị suy giảm khả năng lao động 25% chỉ được hưởng trợ cấp một lần, chứ không được trợ cấp hàng tháng. Ông Trương Hoài Nam ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chồng có được hưởng trợ cấp khi vợ sinh con không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 9, thông tin số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cụ thể. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con. Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản này, thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với người lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Như vậy, nếu chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 338 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 893 ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định tiến độ thực hiện các chương trình dự án theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện. Định hướng cho các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn. Quyết định nêu, quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm các phân ngành, dầu khí, than điện, năng lượng mới và tái tạo với các nhiệm vụ từ điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, sản xuất, tồn trữ, phân phối đến sử dụng và các hoạt động khác có liên quan. Các quy hoạch thuộc lĩnh vực năng lượng tại Nghị quyết số 110 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ được tích hợp vào quy hoạch năng lượng quốc gia bao gồm quy hoạch phát triển ngành dầu khí, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí, quy hoạch phát triển ngành than, quy hoạch năng lượng tái tạo sẽ không được tiếp tục thực hiện như quy định tại điểm C khoản 1, điều 59 luật quy hoạch. Phân ngành dầu khí bao gồm các lĩnh vực sau, tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, vận chuyển, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí. Phân ngành than bao gồm các đề án dự án về thăm dò than, khai thác than, sàng tuyển, chế biến than, hạ tầng phục vụ phát triển ngành than, bao gồm cảng xuất nhập than và các dự án hạ tầng khác đóng cửa mỏ. Phân ngành năng lượng mới và tái tạo gồm các lĩnh vực sau: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối, nhiên liệu sinh học, khí sinh học, năng lượng chất thải rắn, thủy điện nhỏ, năng lượng tái tạo khác, thủy triều, sóng biển, địa nhiệt, năng lượng mới, hydro, ammonia, các nhiên liệu có nguồn gốc từ hydro, nhiên liệu tổng hợp. Định hướng phát triển mạnh điện gió ngoài khơi kết hợp với các loại hình năng lượng tái tạo khác, điện mặt trời, điện gió trên bờ để sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước. Phân ngành điện thực hiện theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết định cũng ban hành danh mục dự án và tiến độ cụ thể đối với các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, danh mục các dự án quan trọng có tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng và danh mục các dự án khác ngoài các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng bao gồm dữ liệu về quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch để làm cơ sở giám sát tình hình thực hiện quy hoạch. Thường xuyên rà soát tình hình phát triển, cung cầu năng lượng, tiến độ thực hiện các dự án năng lượng để đề xuất các giải pháp điều chỉnh cung ứng năng lượng, tiến độ nếu cần thiết, bảo đảm cung cầu năng lượng của nền kinh tế, cung cấp các dữ liệu quy hoạch năng lượng quốc gia, phục vụ xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, rà soát bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về các phân ngành năng lượng, dầu khí, than, điện, năng lượng tái tạo nhằm tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan rà soát bảo đảm nguyên tắc đối với các dự án đã được phê duyệt, chủ trương đầu tư hoặc đã quyết định đầu tư nhưng nếu đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, thi hành bản án nếu có thì chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ theo các kết luận của thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành bản án nếu có phải được cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành năng lượng đồng bộ, cân đối và bền vững. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.